Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chính phủ Úc công bố mục tiêu giảm phát thải 43% là mức sàn chứ không phải mức trần khi họ công bố dự luật khí hậu. Một người mẹ bị buộc tội giết 3 đứa con trong vụ cháy nhà ở tiểu bang Tây Úc. Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong đã lên án việc hành quyết các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Myanmar. Cầu thủ đồng tính công khai duy nhất của giải NHL bày tỏ sự thất vọng trước quyết định tẩy chay áo đấu của các cầu thủ. Và bà Đài Lê, 54 tuổi, trở thành nữ dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Úc. Sau đây là bản tin chi tiết. Nghị viện lần thứ 47 đã khai mạc với nghi lễ đốt lửa, truyền khói, truyền thống của người thổ dân bản địa và lễ chào mừng đến với đất nước, trong khi Thủ tướng Anthony Albanese đọc lại đầy đủ tuyên bố Uluru từ trái tim. Lần đầu tiên buổi lễ diễn ra là vào năm 2008 dưới thời Thủ tướng Kevin Rudd. Cả ông Albanese và thủ lĩnh phe đối lập đều phát biểu. Ông Peter Dutton trước đây đã thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi rút khỏi lời xin lỗi đối với thế hệ bị tách rời khỏi gia đình. Thủ tướng Úc cho biết ông hy vọng sẽ mang lại sự thống nhất hơn nữa cho quốc hội và đã lan truyền thông điệp này tới các đại biểu quốc hội.
Don't miss the chance. Because you're not here for that long, none of us will be.
Thủ tướng Albanese nói, đừng bỏ lỡ cơ hội bởi vì bạn không ở đây lâu như vậy. Không ai trong chúng ta sẽ vĩnh viễn dừng lại một chỗ. Và khi bạn ngồi trên hiên nhà, nghĩ về những gì bạn đã làm, trong tâm trí của bạn có thể sẽ là một niềm tự hào hoặc một sự hối tiếc. Không có con đường ở giữa, không có đâu. Hãy biến nó thành một nguồn tự hào. Chuyển qua một diễn biến khác tại chính trường Úc, Bộ trưởng đặc trách biến đổi khí hậu nói rằng phe đối lập đã tự cho mình là không liên quan bằng cách phản đối mục tiêu giảm 43% khí thải của chính phủ khi lao động cố gắng chấm dứt các cuộc tranh luận về khí hậu. Chính phủ đã làm việc với các đối tác bao gồm cả Đảng Xanh và cam kết rằng mục tiêu này sẽ là một mức sàn chứ không phải mức trần với hy vọng bảo đảm sự ủng hộ của các đảng nhỏ trong Thượng viện. Ông Chris Bowen nói rằng cơ chế Paris sẽ là một phần của đạo luật nhằm bảo đảm mục tiêu chỉ có thể được tăng lên trong tương lai.
People who are constructive, like the opposition, have made themselves irrelevant to the process. Now the Liberal Party.
Ông Bowen nói, những người không mang tính xây dựng như phe đối lập đã tự cho mình là không liên quan đến quá trình này. Đảng Tự do, ít nhất là lãnh đạo của Đảng Tự do, dường như đã không nhận được bản ghi nhớ từ người dân Úc vào ngày 21 tháng 5 rằng đã đến lúc kết thúc các cuộc tranh cãi về khí hậu. Đảng Lao động có phiếu tại Hạ viện, nhưng người ủng hộ Đảng Tự do Bridget Archer đã gợi ý rằng bà có thể vượt qua giới hạn để ủng hộ chính phủ về dự luật. Dân biểu Tasmania này đã đứng cùng với lao động để bảo vệ trẻ em chuyển giới trong cuộc tranh luận về luật phân biệt tôn giáo. Tôi nghĩ đó không bao giờ là điểm xuất phát tự nhiên của bạn. Tôi nghĩ có ai đó đến đây và nói rằng tôi muốn làm khó hoặc làm điều gì đó. Đó là một điều khó khăn để làm, nhưng tôi suy nghĩ về lý do là tại sao tôi ở đây. Tôi cảm thấy rằng tôi phải luôn xem xét mọi thứ tôi làm ở đây qua lăng kính của cử tri đầu tiên, sau đó là Đảng Tự do và bản thân tôi xếp thứ ba. Đến với một dự luật khác, đó là một dự luật thành viên, cá nhân sẽ được đưa ra quốc hội trong bối cảnh một chương trình nghị sự lập pháp đầy bận rộn. Theo đó sẽ loại bỏ rào cản với việc lập pháp của lãnh thổ thủ đô ACT và lãnh thổ Bắc Úc với những người lựa chọn nani tử quyền. Mặc dù trong khi các tiểu bang được phép thông qua luật an tử, theo luật liên bang năm 1997, hai lãnh thổ này đã bị cấm làm như vậy. Đó là cuộc bỏ phiếu lương tâm đầu tiên của chính phủ mới. Alicia Payne từ ACT, một trong những tác giả của dự luật, đã nói với ABC rằng bà rất biết ơn vì luật này cuối cùng cũng đã được thông qua.
Yes, I'm very thankful to Prime Minister Albanese and our Labour leadership team in allowing.
Vâng, tôi rất cảm ơn Thủ tướng Albanese. Bây giờ là nhóm lãnh đạo lao động đã cho phép thảo luận dự luật thành viên cá nhân này, đặc biệt là trong hai tuần đầu tiên ngồi giữa một chương trình nghị sự rất bận rộn. Bởi vì thời gian đã trôi qua, người Canberra và người dân ở lãnh thổ Bắc Úc vốn có quyền dân chủ giống như những người khác ở Úc. Vì vậy tôi rất vui khi chúng ta không phải chờ đợi lâu nữa để có cuộc tranh luận quan trọng này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã lên án việc hành quyết các nhà hoạt động dân chủ ở Myanmar và cho thấy các biện pháp trừng phạt hơn nữa có thể được áp dụng với chế độ quân sự cầm quyền của nước này. Quân đội Myanmar hôm thứ Hai đã thông báo hành quyết 4 người, bao gồm một cựu nghị sĩ và đồng minh của nhà lãnh đạo đã bị lật đổ, bà Aung San Suu Kyi. 4 người này đã bị kết án về tội khủng bố. Thượng nghị sĩ Wong nói rằng bà kinh hoàng trước các vụ hành quyết và nói rằng Úc rõ ràng và nhất quán trong việc ủng hộ nhân quyền trên toàn thế giới. Đến với Tunisia, người dân Tunisia đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, trao gần như toàn bộ quyền lực cho Tổng thống Kais Saied, điều mà các nhà phê bình lo ngại sẽ đảo ngược các thành quả dân chủ của quốc gia Bắc Phi này. Một cuộc thăm dò sớm cho thấy đa số đã bỏ phiếu ủng hộ hiến pháp. Trong năm kể từ khi Tổng thống Saied đóng băng quốc hội và bãi nhiệm chính phủ của mình, ông đã tự trao quyền cai trị bằng sắc lệnh và sa thải hàng chục thẩm phán với lý do tham nhũng. Sự bảo hiến mới được trao cho văn phòng Tổng thống tất cả quyền hành pháp trong khi giảm ảnh hưởng của cơ quan tư pháp và quốc hội Tunisia. Olaf Hamid nằm trong số 27,5% số người Tunisia đi bỏ phiếu. Tôi luôn khao khát rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Đất nước đã đến giai đoạn sụp đổ, người dân chối bỏ thực tại, tương lai không rõ ràng và chúng tôi không nhìn thấy gì rõ ràng cả. Chúng tôi đang nghĩ về tương lai của con em mình và đất nước, cũng như muốn thấy nó tiến lên. Tình huống này thật không may và chúng tôi hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn. Một diễn biến quốc tế khác, Giáo hoàng Francisco đã hứa sẽ xin lỗi người bản địa ở Canada trên quê hương của họ vì vai trò của giáo hội đối với các trường học nơi trẻ em bản địa bị lạm dụng. Phát biểu gần địa điểm của một trường học cũ, giáo hoàng coi việc cưỡng bức đồng hóa văn hóa là xấu xa và xin lỗi vì đã ủng hộ tâm lý thực dân hóa của Cơ Đốc giáo. Ông cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra nghiêm túc về cái gọi là trường học dân cư và hỗ trợ thêm để giúp cho những người sống sót cùng con cháu của họ chữa bệnh. Giáo hoàng Francisco nói, tôi xin lỗi, đặc biệt tôi cầu xin sự tha thứ đối với những cách mà nhiều thành viên của giáo hội và các cộng đồng tôn giáo đã hợp tác, đặc biệt là thông qua sự thờ ơ của họ trong các dự án phá hủy văn hóa và đồng hóa cưỡng bức do chính phủ các nước đó thúc đẩy theo thời gian, mà đỉnh điểm là hệ thống trường học dân cư. Được biết Đức Giáo Hoàng 85 tuổi đang thực hiện chuyến công du Canada kéo dài một tuần để thực hiện lời hứa mà ông đã hứa với các phái đoàn bản địa đã đến thăm Vatican vào đầu năm nay. Trở về Úc, các thanh tra đổi án mạng hình sự đã buộc tội một phụ nữ giết 3 đứa con của cô sau khi chúng thiệt mạng trong một vụ cháy nhà ở thị trấn Port Hedland ở Tây Úc. Một bé gái 10 tuổi, 2 bé trai gồm một bé 7 tuổi và một bé 5 tháng tuổi đã được phát hiện tử vong bên trong căn nhà sau khi lực lượng cứu hỏa tới hiện trường sau vụ việc xảy ra hôm 19 tháng 7. Mẹ của 3 đứa trẻ là Margaret Dale Hawk đã bị buộc 3 tội danh giết người và 1 tội danh gây thiệt hại do hỏa hoạn. Cô đã bị cảnh sát từ chối cho bảo lãnh và sẽ phải đối mặt với tòa sơ thẩm Perth vào ngày hôm nay. Chuyển qua các sân bay tại Úc, thảm diệt trùng đã được triển khai tại các sân bay Melbourne và Perth như một biện pháp tiếp theo trong việc ngăn ngừa bệnh lở mồm long móng từ Indonesia thâm nhập vào Úc. Tất cả các cửa đến có các chuyến bay từ Indonesia đều được trang bị những tấm thảm này. Trên thảm có chứa acid citric để tiêu diệt bất kỳ phân tử nào của virus. Các biện pháp tương tự dự kiến được triển khai tại các sân bay trên toàn quốc vào cuối tuần như một phần trong những gì Bộ trưởng Nông nghiệp Murray Watt đã mô tả. Đó là phản ứng an toàn sinh học mạnh nhất từ trước đến nay của Úc. Ông Watt đã khẳng định việc đóng cửa biên giới với Indonesia sẽ chỉ được ban hành nếu như chính phủ mất niềm tin vào khả năng quản lý dịch bệnh của quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương. Một tin thể thao, cựu ngôi sao NRL là Ian Roberts vẫn là cầu thủ duy nhất của giải bóng bầu dục Úc công khai là người đồng tính. Anh chia sẻ sự thất vọng của mình trước quyết định của một số cầu thủ hiện tại của Manly Sea Eagles không mặc chiếc áo đấu Pride Jersey. 7 thành viên câu lạc bộ đã đe dọa tẩy chay trận đấu trên sân nhà của họ với đội Sydney Roosters vào tối thứ Năm 28 tháng 7, khi các cầu thủ sẽ mặc một chiếc áo thi đấu mới và chỉ mặc một lần, với họa tiết cầu vồng thay cho đường áo đấu sọc trắng thông thường. Ông bầu Peter Vlahidis của NRL đã nói rằng ông ủng hộ chiếc áo đấu của niềm tự hào, nhưng tôn trọng quyền của một cầu thủ khi đứng về quan điểm tôn giáo của họ.
Look, I respect the players.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của các cầu thủ. Họ có sự khác biệt về tôn giáo và văn hóa, và đó là vẻ đẹp của Úc. Tất cả chúng ta đều có những quyền tự do đó. Nhưng hãy để tôi nói điều này, rằng một điều mà tôi tự hào với Liên đoàn bóng bầu dục Úc đó là chúng tôi luôn đối xử với mọi người như nhau. Chúng ta đều là những con người, không quan trọng màu da của bạn là gì, không quan trọng xu hướng tính dục của bạn, không quan trọng chủng tộc của bạn, chúng ta đều bình đẳng. Đây là tin cộng đồng. Bà Đài Lê, hay tên đầy đủ Lê Trang Đài, 54 tuổi, đã chính thức tuyên thệ trở thành nữ dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của nước Úc. Bà là dân biểu độc lập của đơn vị Fowler, tiểu bang New South Wales, nơi có đông người Việt cư ngụ. Trong chiếc áo dài Việt Nam, bà Đài Lê hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức trong Hạ viện Quốc hội khóa 47. Đến Úc năm 1979 cùng với gia đình, trong tư cách là người tị nạn, sau 4 năm sống trong trại tị nạn ở Philippines và Hồng Kông, bà Đài Lê bước vào lĩnh vực truyền thông từ năm 1990 và trở thành ký giả của ABC, làm cho các chương trình nổi tiếng như Four Corners, Foreign Correspondent, Late Line, AM, PM, The World Today, Saturday Extra. Năm 2012, bà bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị và đã cử nghị viên của Hội đồng thành phố Fairfield, Tây Sydney, sau đó được bầu làm phó thị trưởng. Bà tốt nghiệp cử nhân chính trị tại Đại học Macquarie. Đài Lê từng được vinh danh là một trong 100 phụ nữ Úc có ảnh hưởng nhất của năm 2014. Cuối tháng 5 năm nay, tại đơn vị Fowler New South Wales, bà Đài Lê đã vượt qua Thượng nghị sĩ lao động Christina Kinnelly để trở thành ứng cử viên độc lập giành chiến thắng tại Fowler. Thành công của cá nhân bà cũng phần nào cho thấy sự trưởng thành và hòa nhập sâu của cộng đồng người Việt vào đời sống chính trị nước Úc chính mạch. Kính mời quý vị theo dõi thêm thông tin chi tiết về sự kiện và nhân vật trong phần sau của chương trình phát thanh tối nay. Bây giờ là tin hối suất, một Úc Kim hôm nay tương đương với 69.60 xu Mỹ và 16.281 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư, ngày 27 tháng 7. Tại Perth, ban sáng có thể có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 20. Adelaide, mây rải rác, 8-16. Melbourne, trời mưa, 8-15. Ở Hobart, ban tối có thể có mưa, 7 đến 14 độ. Canberra, trời nắng đẹp cả ngày, 1 đến 15 độ. Ở Wollongong, mây rải rác, 9-17. Sydney, trời nắng, 8 đến 17 độ. Ở Newcastle, trời nắng, 7 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nắng, 9-19. Cairns, mây rải rác, 18 đến 27. Và ở Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 32.